Chương 7. Nội dung giáo dục. 1. Những nội dung giáo dục cơ bản. 1.1. Giáo dục đạo đức. 1.1.1. Khái niệm đạo đức và giáo dục đạo đức. Theo nghĩa rộng, đạo đức là một lĩnh vực của ý thức xã hội, phản ánh các quan hệ xã hội, quan hệ đối với cộng đồng, lao động, với môi trường và thái độ đối với bản thân. Thực hiện chức năng xã hội quan trọng là điều chỉnh hành vi của con người. Đạo đức được duy trì và củng cố bằng sức mạnh của dư luận, của lương tâm. Với tư cách là một lĩnh vực của ý thức xã hội, đạo đức biến đổi và phát triển cùng với sự biến đổi và phát triển của các điều kiện kinh tế xã hội. Theo nghĩa hẹp, đạo đức là hệ thống những chuẩn mực, giá trị, nguyên tắc, quy tắc do xã hội quy định nhằm mục đích định hướng, điều khiển, điều chỉnh và đánh giá hành vi của mỗi cá nhân trong các mối quan hệ thực tiễn của họ, làm cho hành động của cá nhân phù hợp với lợi ích của xã hội. Giáo dục đạo đức là quá trình tác động và ảnh hưởng có mục đích, tổ chức có kế hoạch, có sự chọn lựa về nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục với vai trò chủ đạo của nhà giáo dục nhằm hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức của nhân cách học sinh. 1.1.2. Nhiệm vụ giáo dục đạo đức. Hình thành cho học sinh thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, hiểu biết về những chuẩn mực, giá trị đạo đức, pháp luật để tạo ra thái độ đồng tình, chấp nhận thực hiện các yêu cầu của chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong các mối quan hệ với cộng đồng, với lao động và môi trường, tạo ra ở học sinh những xúc cảm, tình cảm, niềm tin tích cực khi thực hiện các yêu cầu chuẩn mực đạo đức, pháp luật, tổ chức cho học sinh thực hiện các chuẩn mực đạo đức, pháp luật trong các hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt cộng đồng và tập thể nhằm hình thành hành vi và thói quen hành vi đạo đức đúng đắn. Các nhiệm vụ giáo dục đạo đức được thực hiện trong mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh và đặc điểm tâm lý, nhận thức của học sinh mà thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đạo đức một cách linh hoạt, sáng tạo. 1.1.3. Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh ở nhà trường phổ thông. Giáo dục ý thức, thái độ, hành vi đúng đắn đối với đất nước, dân tộc, quốc tế. Lòng yêu nước là một phẩm chất cơ bản của con người Việt Nam, đó cũng là một truyền thống quý báu, một tình cảm sâu sắc và hết sức thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam. Truyền thống yêu nước đã tạo nên sức mạnh phi thường của dân tộc ta để vượt qua mọi khó khăn thử thách trong chiến đấu chống ngoại xâm và bảo vệ, xây dựng đất nước. Giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trước hết là giáo dục lòng yêu quê hương, nơi mỗi người sinh ra và lớn lên, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Giáo dục tình cảm gắn bó với người thân và mọi người xung quanh, hình thành ý thức, thái độ, tình cảm tích cực đối với truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Giáo dục lòng yêu nước ngày nay gắn liền với định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa, giáo dục lý tưởng sống tốt đẹp vì hạnh phúc của dân tộc, giáo dục tinh thần hợp tác quốc tế, tình hữu nghị giữa các dân tộc, tình đoàn kết anh em với các nước trong khu vực và thế giới, hình thành cho học sinh thái độ không đồng tình với sự thù hằn dân tộc, chủ nghĩa khủng bố và phân biệt chủng tộc. Giáo dục ý thức, thái độ, hành vi đúng đắn đối với lao động, công việc. Lao động là điều kiện cơ bản đầu tiên của cuộc sống con người. Lao động sáng tạo ra con người. Lao động không chỉ là phương tiện nuôi sống con người, mà còn là một phương tiện giáo dục, một nguyên tắc đạo đức và một phẩm chất cơ bản của nhân cách xã hội chủ nghĩa. Giáo dục thái độ đối với lao động, công việc là hình thành cho học sinh quan niệm đúng về lao động, hiểu rõ vị trí, vai trò của lao động và người lao động, tin vào sức sáng tạo vĩ đại của nhân dân lao động và tin vào khả năng học tập, lao động của bản thân, có thái độ kính trọng người lao động, yêu quý sản phẩm lao động, có ý thức tiết kiệm và bảo vệ của công, xây dựng các phẩm chất của người lao động mới như tính tự giác, cần cù, sáng tạo, trung thực, vì hạnh phúc của mọi người. Lao động có tính tổ chức, kỷ luật, có kỹ thuật và đạt năng suất cao, hình thành ở học sinh thái độ khinh ghét, dũng cảm đấu tranh chống những kẻ lười biếng lao động, gian dối, bóc lột, ăn cắp của công. Giáo dục ý thức, thái độ, hành vi đúng đắn đối với mọi người và cộng đồng. Thái độ đúng đắn đối với mọi người là một nội dung quan trọng của đạo đức, đó là tình thương tích cực đối với mọi người, xem hạnh phúc của người khác như hạnh phúc của bản thân, quan tâm, thông cảm tích cực với mọi người xung quanh, tôn trọng phẩm giá của con người và tỏ thái độ tích cực chống áp bức bóc lột để giải phóng người lao động. Giáo dục thái độ đúng đắn đối với mọi người là hình thành cho học sinh quan niệm đúng về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, tình cảm đối với người thân và những người xung quanh, biết tôn trọng, bao dung và chăm sóc, giúp đỡ em nhỏ, người già, người tàn tật, những người có hoàn cảnh khó khăn, có thái độ phê phán, không đồng tình với những tư tưởng, hành vi lạc hậu, lỗi thời còn rơi rớt lại, làm hạ thấp giá trị con người. Giáo dục cho học sinh thái độ đối với cộng đồng là hình thành cách sống mình vì mọi người vì mình. Giáo dục ý thức và thói quen luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, kết hợp hài hòa giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với tập thể, quan tâm đến sự phát triển tích cực của tập thể, có tinh thần hợp tác giúp đỡ nhau trong cuộc sống cộng đồng và hình thành tính tích cực hoạt động xã hội cho học sinh. Giáo dục ý thức, thái độ, hành vi đúng đắn đối với bản thân. Cùng với việc giáo dục thái độ đúng đắn đối với mọi người và cộng đồng là giáo dục thái độ đúng đắn đối với bản thân, cần phải giáo dục cho học sinh ý thức hiểu rõ về mình, biết đánh giá đúng bản thân, có thái độ đúng đắn đối với những tư tưởng, danh dự, tình cảm, động cơ, hành động của mình. Từ đó luôn nghiêm túc xem xét bản thân, đánh giá đúng bản thân và tích cực phát huy những mặt tích cực, cố gắng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Hình thành đức tính tự trọng, trung thực, khẳng định bản thân và dũng cảm đấu tranh chống các biểu hiện sai lầm của bản thân, bạn bè và môi trường xung quanh. Có khát vọng vươn tới và tình cảm tích cực đối với cái thiện, cái tốt đẹp, tiến bộ. Giáo dục ý thức, thái độ, hành vi đúng đắn đối với môi trường sống. Giáo dục thái độ đúng đắn đối với môi trường sống là hình thành cho học sinh giữ gìn vệ sinh chung, có thái độ đúng đắn đối với môi trường. Điều đó thể hiện tình người của con người và góp phần cải tạo cuộc sống của con người. Năm nội dung giáo dục đạo đức cách mạng trên đây thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau, cho nên trong nhà trường cần phải tiến hành giáo dục đầy đủ và đồng bộ cho học sinh. 1.2. Giáo dục thể chất. 1.2.1. Khái niệm thể chất và giáo dục thể chất. Thể chất là chất lượng của cơ thể. Phát triển thể chất là một mặt quan trọng của sự phát triển toàn diện nhân cách, là quá trình biến đổi và hình thành những thuộc tính tự nhiên về mặt hình thái và về mặt chức năng của cơ thể trong cuộc sống con người. Phát triển thể chất là quá trình vận động, biến đổi của cơ thể về cả lượng và chất. Sự phát triển này trải qua các thời kỳ, bào thai, thơ ấu đến trưởng thành, thanh niên, trung niên, tuổi già. Sự phát triển đó tuân theo những quy luật khách quan của tự nhiên và của cả các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi con người với hoạt động có ý thức của cá nhân, trong đó có vai trò chủ đạo của giáo dục. Trong nền văn hóa chung của nhân loại, nền văn hóa thể chất tồn tại dưới dạng các hoạt động nhằm hoàn thiện và phát triển thể chất của con người, dưới dạng những thành tựu xã hội trong việc xây dựng, học tập và sử dụng các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, luyện tập thể chất, trò chơi thể thao và thi đấu. Hình thành và phát triển cho học sinh văn hóa thể chất lành mạnh là rất cần thiết trong việc phát triển xã hội hiện đại, tiến bộ. Thế hệ trẻ cần phải lĩnh hội được hệ thống văn hóa thể chất của dân tộc và nhân loại để có thể sử dụng, bảo tồn và phát triển đến mức cao hơn. Giáo dục thể chất là một bộ phận hữu cơ của quá trình giáo dục, tổ chức và hướng dẫn cho học sinh hoạt động nhằm chiếm lĩnh những cơ sở của nền văn hóa thể chất, hoàn thiện cơ thể, đảm bảo phát triển thể chất đúng đắn, tăng cường và củng cố sức khỏe cho học sinh, đồng thời góp phần phát triển toàn diện nhân cách ở họ. Giáo dục thể chất hướng vào việc hoàn thiện cơ thể con người về mặt hình thái và chức năng, hình thành các kỹ năng, kỹ xảo vận động cơ bản, phát triển các phẩm chất và năng lực hoạt động thể lực, hình thành lối sống văn hóa thể chất lành mạnh, chuẩn bị cho con người tham gia vào các hoạt động thể chất đa dạng và phong phú của một xã hội phát triển. Giáo dục thể chất góp phần trực tiếp nâng cao sức khỏe để học tập tốt, lao động tốt, góp phần làm cho cuộc sống vui tươi, lành mạnh, lạc quan yêu đời, chuẩn bị về mặt tinh thần và thể lực để tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Giáo dục thể chất có tác dụng thúc đẩy các nội dung giáo dục khác. 1.2.2 Nhiệm vụ giáo dục thể chất cho học sinh ở nhà trường phổ thông. Tổ chức hướng dẫn học sinh nắm vững hệ thống tri thức phổ thông, cơ bản, hiện đại về thể dục, thể thao, vệ sinh thường thức, chăm sóc, bảo vệ và phát triển sức khỏe. Rèn luyện cho học sinh hệ thống kỹ năng, kỹ xảo cơ bản về thể dục, thể thao và các phẩm chất vận động theo chương trình giáo dục thể chất của nhà trường phổ thông. hình thành cho học sinh hứng thú, nhu cầu, ý chí, nghị lực, thói quen rèn luyện thể dục thể thao và giữ gìn vệ sinh để nâng cao sức khỏe, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài thể dục thể thao cho đất nước, giáo dục cho học sinh những phẩm chất nhân cách khác trong quá trình giáo dục thể chất. 1.3. Giáo dục thẩm mỹ. 1.3.1. Khái niệm thẩm mỹ và giáo dục thẩm mỹ. Thẩm mỹ là hiểu biết và cảm thụ về cái đẹp. Giáo dục thẩm mỹ trong nhà trường phổ thông là quá trình giáo dục nhằm bồi dưỡng cho học sinh sự hiểu biết, cảm thụ, đánh giá đúng cái đẹp trong tự nhiên, trong cuộc sống, trong nghệ thuật, hình thành ở học sinh nhu cầu và năng lực sáng tạo cái đẹp trong cuộc sống và trong nghệ thuật. Giáo dục thẩm mỹ trong nhà trường phổ thông là quá trình giáo dục cho học sinh có trình độ văn hóa thẩm mỹ phổ thông, bao gồm các bộ phận sau. Nhận thức thẩm mỹ gồm các tri thức, quan niệm, tư tưởng về những giá trị thẩm mỹ. Tình cảm thẩm mỹ gồm những rung cảm thẩm mỹ, những phản ứng nhanh chóng và tinh tế về xúc cảm và tình cảm, tính nhạy cảm đối với cái đẹp và cái không đẹp. Lý tưởng thẩm mỹ gồm quan niệm về cái đẹp một cách hoàn thiện nhất, kiểu mẫu nhất, lôi cuốn con người vươn tới. Năng lực thẩm mỹ là năng lực cảm thụ, vận dụng, sáng tạo cái đẹp theo quy luật thẩm mỹ. Giáo dục thẩm mỹ có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện nhân cách con người. Đối với xã hội, nhu cầu thẩm mỹ là yếu tố kích thích thúc đẩy sự phát triển xã hội, làm cho cuộc sống vui tươi hơn, tình cảm con người ngày càng phong phú, làm tăng năng suất lao động, có tác dụng xây dựng thuần phong mỹ tục. Đối với nhà trường, giáo dục thẩm mỹ là một nội dung giáo dục toàn diện, hỗ trợ cho các mặt giáo dục khác nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. 1.3.2. Nhiệm vụ của giáo dục thẩm mỹ. Hình thành cho học sinh hệ thống tri thức, quan niệm đúng đắn về cái đẹp và cái chưa đẹp. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng năng lực tri giác, cảm thụ cái đẹp trong thiên nhiên, trong cuộc sống và trong nghệ thuật. Bồi dưỡng tình cảm và thị hiếu thẩm mỹ đúng đắn cho học sinh. Hình thành, phát triển năng lực vận dụng và sáng tạo cái đẹp trong đời sống và trong nghệ thuật. 1.4. Giáo dục lao động và hướng nghiệp. 1.4.4. Khái niệm và ý nghĩa của giáo dục lao động. Lao động là một loại hình hoạt động đặc biệt của con người nhằm sản xuất ra sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động là hoạt động cơ bản của con người và là nguồn gốc của mọi sự tiến bộ xã hội. Lao động cũng là điều kiện cần thiết cho sự phát triển nhân cách mỗi người. Xuất phát từ vai trò của lao động đối với sự phát triển xã hội và phát triển con người, các nhà triết học và giáo dục học đã đề xướng giáo dục lao động trong nhà trường. Đặc biệt, những người sáng lập chủ nghĩa Mác Lênin đã khẳng định giáo dục lao động là một nội dung quan trọng của sự phát triển nhân cách toàn diện. Do đó, nó trở thành một nội dung giáo dục cơ bản và là một trong những con đường giáo dục toàn diện trong nhà trường. Giáo dục lao động là một bộ phận hữu cơ của quá trình giáo dục nhân cách, là quá trình tổ chức đưa học sinh vào hoạt động lao động và bằng lao động mà hình thành ở học sinh thái độ tích cực đối với lao động, trang bị cho học sinh những tri thức và kỹ năng lao động cần thiết, đồng thời bồi dưỡng những năng lực và phẩm chất của người lao động mới. Giáo dục lao động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tạo nên thái độ và thói quen hoạt động tích cực cho thế hệ trẻ. Giáo dục lao động nếu được thực hiện tốt sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả của các mặt giáo dục khác như giáo dục trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ và thể chất. 1.4.2. Nhiệm vụ của giáo dục lao động. Tổ chức học sinh nắm vững hệ thống tri thức cơ bản về các loại hình lao động phổ biến, những nguyên tắc chung của lao động, những kỹ năng sử dụng các công cụ lao động phổ thông, phổ biến, những hiểu biết ban đầu về kinh tế, bước đầu hình thành tư duy kỹ thuật, sáng tạo và tổ chức lao động tập thể, hình thành ở học sinh những cơ sở ban đầu của phẩm chất người lao động trong thời đại mới, những thói quen và kỹ năng lao động tập thể, kết hợp lao động trí óc và lao động chân tay, giữ gìn vệ sinh trong lao động, tạo mọi điều kiện hợp lý để học sinh vận dụng tri thức, kỹ năng vào cuộc sống, bước đầu đóng góp sức mình xây dựng xã hội. 1.4.3. Những loại hình giáo dục lao động. Học tập. Tổ chức cho học sinh học tập một cách có kế hoạch, có tổ chức khoa học, yêu cầu học sinh thực hiện việc học tập có nề nếp, kỷ luật và nỗ lực ý chí, tích cực, tự giác cao là một con đường để rèn luyện phẩm chất của người lao động mới. Học lao động. Muốn trở thành người lao động, biết lao động thì phải học lao động, trước hết là học tri thức văn hóa, khoa học, đồng thời rèn luyện những kỹ năng thực hiện các loại hình lao động phổ biến. Việc học tri thức và rèn luyện kỹ năng lao động là hai mặt thống nhất biện chứng, tạo nên năng lực lao động cho học sinh. Do đó, trong hoạt động giáo dục, giáo viên cần phải chú trọng cả mặt lý thuyết về lao động lẫn thực hành, thực tế. Thực hiện các loại hình lao động vừa sức. Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động lao động phù hợp với trình độ, sức khỏe và đặc điểm tâm lý như lao động tự phục vụ, lao động công ích, lao động sản xuất. Yêu cầu tổ chức lao động là đảm bảo tính giáo dục của lao động, tránh sự lạm dụng sức lực của học sinh nhằm mục đích kinh tế đơn thuần. Chú ý đến đặc điểm lứa tuổi và đặc điểm cá biệt của học sinh, tránh những công việc nặng nhọc hoặc thời gian lao động quá dài. Cần phối hợp chặt chẽ với gia đình để tổ chức tốt lao động tự phục vụ cho các em. Chú ý đến việc biến lao động tự phục vụ thành thói quen, nếp sống hàng ngày của học sinh. 1.4.4 Những yêu cầu chung đối với giáo dục lao động. Hoạt động lao động phải tạo ra được giá trị vật chất, tinh thần phục vụ cho lợi ích xã hội. Giá trị đó càng lớn thì ý nghĩa giáo dục của lao động càng cao. Giúp học sinh nhận thức đầy đủ những giá trị xã hội của hoạt động lao động. Ngăn ngừa, khắc phục những tư tưởng vụ lợi, ích kỷ cá nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể, lợi ích xã hội. Mọi hoạt động lao động của học sinh trong nhà trường phải được tổ chức trong tập thể, hoạt động chung, hoạt động cùng nhau. Đảm bảo tính vừa sức của hoạt động lao động, công việc lao động phải phù hợp với khả năng của học sinh về mặt sức khỏe, thể chất, tâm lý lứa tuổi, cũng như những đặc điểm cá nhân học sinh. Tổ chức nhiều loại hình lao động khác nhau, lựa chọn, phối hợp chúng một cách hợp lý để tổ chức giáo dục lao động cho học sinh nhằm tránh sự nhàm chán, tăng cường hứng thú và tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện được các kỹ năng lao động trong các hoàn cảnh công việc khác nhau. Tổ chức lao động thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình giáo dục, làm cho tri thức, kỹ năng, thói quen lao động được rèn luyện, củng cố vững chắc, có hệ thống. Giáo dục lao động cần phải có nội dung, chương trình, kế hoạch, tránh tình trạng lao động một cách tùy tiện, theo thời vụ. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động kết hợp với việc rèn luyện ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường. 1.4.5 Giáo dục hướng nghiệp 1.4.5.1 Khái niệm về giáo dục hướng nghiệp. Hướng nghiệp cho học sinh phổ thông là bước khởi đầu quan trọng của quá trình phát triển nguồn nhân lực. Hướng nghiệp là định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Giáo dục hướng nghiệp trên bình diện xã hội được hiểu là một hệ thống tác động của xã hội về giáo dục học, y học, xã hội học, kinh tế học, nhằm giúp cho thế hệ trẻ chọn nghề vừa phù hợp, vừa hứng thú, năng lực, nguyện vọng, sở trường của cá nhân, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực của các lĩnh vực sản xuất trong nền kinh tế quốc dân. Giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông bao gồm một hệ thống biện pháp, tác động của gia đình, nhà trường, xã hội. Trong đó, nhà trường đóng vai trò chủ đạo nhằm giáo dục học sinh trong việc chọn nghề, giúp học sinh tự quyết định nghề nghiệp tương lai trên cơ sở phân tích khoa học về năng lực, hứng thú của bản thân và nhu cầu nhân lực của các ngành sản xuất trong xã hội. 1.4.5.2 Ý nghĩa của giáo dục hướng nghiệp. Về giáo dục, giúp học sinh có hiểu biết về thế giới nghề nghiệp, hình thành nhân cách nghề nghiệp cho học sinh, giáo dục thái độ đúng đắn đối với lao động, tạo ra sự sẵn sàng tâm lý đi vào lao động nghề nghiệp. Về kinh tế, góp phần phân luồng học sinh phổ thông tốt nghiệp các cấp, góp phần bố trí hợp lý nguồn lao động dự trữ, bảo đảm sự phù hợp nghề, giảm tai nạn lao động, giảm sự thuyên chuyển nghề, đổi nghề, là phương tiện quản lý công tác kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở khoa học. Về xã hội, giúp học sinh tự giác đi học nghề, khi có nghề sẽ tự tìm việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội, giảm tội phạm, ổn định xã hội. 1.4.5.3 Nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. Trên bình diện xã hội, công tác hướng nghiệp có 3 nhiệm vụ cơ bản là định hướng nghề, tư vấn nghề và tuyển chọn nghề. Tuy nhiên, trong nhà trường phổ thông, nhiệm vụ của giáo dục hướng nghiệp chủ yếu là định hướng nghề nghiệp và một phần tư vấn nghề cho học sinh, góp phần vào tuyển chọn lao động do các cơ quan nhà nước, các cơ sở sản xuất tiến hành. A nhỏ, định hướng nghề nghiệp. Nhiệm vụ của thông tin về nghề nghiệp là thông tin cho học sinh về đặc điểm hoạt động và yêu cầu phát triển của các nghề trong xã hội, đặc biệt là các nghề và các nơi đang cần nhiều lao động trẻ tuổi có văn hóa, về những yêu cầu tâm sinh lý của mỗi nghề, về tình hình phân công và yêu cầu điều chỉnh lao động ở cộng đồng dân cư, về hệ thống trường lớp đào tạo nghề của nhà nước, tập thể và tư nhân. Nhiệm vụ của giáo dục nghề nghiệp là giúp học sinh làm quen với một số nghề cơ bản, phổ biến của địa phương và xã hội, đồng thời tìm hiểu xu thế phát triển các ngành nghề cùng với những yêu cầu tâm sinh lý do ngành, nghề đó đặt ra cho người lao động, tạo điều kiện ban đầu để học sinh phát triển năng lực tương ứng với hứng thú nghề nghiệp đã hình thành, giáo dục học sinh thái độ lao động đúng đắn, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong dự định chọn nghề của học sinh. Nhiệm vụ của tuyên truyền nghề nghiệp là làm cho học sinh chú ý đến những nghề đang phát triển, có nhu cầu cấp thiết về nhân lực, đang cần lực lượng lao động trẻ, công nhân kỹ thuật, công nghiệp, giao thông, du lịch, dịch vụ, doanh nghiệp, giới thiệu các gương lao động dũng cảm, sáng tạo trong sản xuất và đời sống xã hội, qua đó điều chỉnh hứng thú, động cơ chọn nghề của học sinh. B nhỏ, tư vấn nghề nghiệp. Tư vấn nghề là một hệ thống những biện pháp tâm lý, giáo dục nhằm đánh giá toàn bộ năng lực thể chất và trí tuệ của thanh thiếu niên, đối chiếu các năng lực đó với những yêu cầu do nghề đặt ra đối với người lao động, có cân nhắc đến nhu cầu nhân lực của địa phương và xã hội. Trên cơ sở đó cho họ những lời khuyên về chọn nghề có căn cứ khoa học, loại bỏ những trường hợp may rủi, thiếu chín chắn trong khi chọn nghề. Nhiệm vụ của tư vấn nghề: chẩn đoán những thuộc tính và phẩm chất quan trọng về mặt nghề nghiệp, đối chiếu cấu trúc tâm lý của nhân cách và của hoạt động nghề nghiệp, xác định con đường tiếp tục phát triển nhân cách. Các kiểu tư vấn nghề: tư vấn thông tin hướng dẫn nhằm giới thiệu với thanh thiếu niên nội dung nghề mà mình định chọn. Tư vấn chẩn đoán nhằm bộc lộ hứng thú, thiên hướng, năng lực và những phẩm chất nghề chuyên biệt của con người trên cơ sở nghiên cứu và đo đạc nhân cách con người một cách toàn diện. Mục đích của tư vấn chẩn đoán là xác định trong những lĩnh vực hoạt động nào con người có thể lao động thành công nhất, tức là đem lợi ích tối đa cho xã hội, đồng thời đưa lại niềm vui và sự hài lòng cho bản thân người lao động. Tư vấn y học nhằm bộc lộ sự phù hợp giữa trạng thái sức khỏe của con người với yêu cầu của nghề mà con người lựa chọn. Tư vấn hiệu chỉnh được tiến hành trong trường hợp ý định nghề nghiệp của con người không phù hợp với khả năng và năng lực thực tế của họ. C nhỏ, tạo điều kiện cho tuyển chọn nghề nghiệp. Tuyển chọn nghề là xác định xem các đối tượng dự tuyển có sự phù hợp với một nghề cụ thể hay không để có quyết định tuyển hay không tuyển vào học hay làm việc. Tuyển chọn nghề đi từ nghề hoặc nhóm nghề đến con người, xuất phát từ nghề hoặc nhóm nghề để chọn người vào học hay làm việc. Trong khi đó, tư vấn nghề lại xuất phát từ con người để đi đến nghề nghiệp. Ý nghĩa của tuyển chọn nghề: tuyển chọn nghề giúp cho việc ngăn ngừa hay giảm bớt tai nạn lao động, đặc biệt trong giao thông vận tải. Tuyển chọn nghề giúp con người đến được với nghề mà họ phù hợp, thành công trong nghề, yên tâm và gắn bó với nghề. Trường phổ thông có nhiệm vụ cung cấp tư liệu về đặc điểm nhân cách của từng học sinh khi ra trường, đạo đức, học tập văn hóa, đánh giá học sinh dưới góc độ hướng nghiệp và bàn giao học sinh ra trường. Nhà trường cũng góp ý kiến cho việc tuyển sinh vào các trường đào tạo nghề và tuyển chọn người lao động vào các lĩnh vực kinh tế xã hội được thuận lợi, chính xác, khoa học. Tóm lại, hướng nghiệp là một quá trình giáo dục liên tục từ những năm học ở trường phổ thông đến quá trình học nghề và hành nghề của con người. Đặc biệt ở lứa tuổi học sinh, nguyện vọng nghề nghiệp, năng lực, các yếu tố tâm sinh lý có khả năng biến đổi khá lớn dưới tác động của quá trình giáo dục. Do vậy, quá trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh phải là quá trình giáo dục liên tục, quá trình theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng tri thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để định hướng nghề đúng đắn. Công tác hướng nghiệp mang tính xã hội rộng rãi, đòi hỏi sự tham gia hỗ trợ của gia đình, các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội và cơ sở sản xuất kinh doanh khác.
2. Các con đường giáo dục trong nhà trường. Giáo dục là một quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp của nhà giáo dục nhằm hình thành, phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ theo mục đích giáo dục xác định. Những nội dung giáo dục cơ bản trong nhà trường được thực hiện thông qua các con đường giáo dục. Các con đường giáo dục thực chất là những hoạt động cơ bản được tổ chức với sự tham gia tự giác, tích cực và sáng tạo của học sinh dưới tác động chủ đạo của nhà giáo dục, nhằm hình thành và phát triển nhân cách học sinh theo mục đích, nhiệm vụ giáo dục. Các hoạt động giáo dục bao gồm 2.1. Hoạt động dạy học. Hoạt động dạy học là hoạt động đặc trưng cho bất cứ loại hình nhà trường nào, và dạy học chính là con đường giáo dục. Dạy học được xem là con đường cơ bản nhất, thuận lợi nhất và có hiệu quả nhất, giúp cho thế hệ trẻ không chỉ chiếm lĩnh hệ thống tri thức khoa học cơ bản, hiện đại, phù hợp với thực tiễn, rèn luyện hệ thống kỹ năng và kỹ xảo tương ứng, phát triển năng lực trí tuệ, mà còn hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, các phẩm chất nhân cách tốt đẹp. những điều kiện để phát huy tính giáo dục của con đường dạy học. Dạy học phải hướng vào học sinh, phải lấy học sinh làm trung tâm, tạo mục đích, động cơ, nhu cầu, hứng thú học tập đúng đắn, kích thích được tính tự giác, tích cực độc lập, sáng tạo của học sinh trên cơ sở định hướng, tổ chức, điều khiển của giáo viên. Hoạt động dạy học phải có trọng tâm, phải ưu tiên cho chất lượng. Muốn vậy, phải không ngừng cải tiến và đổi mới phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học, vân vân. Xã hội cần tạo mọi điều kiện bảo đảm cho người học nhận được sự nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe, sự hỗ trợ chung về thể chất và tình cảm, vân vân. 2.2 Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Giáo dục không những được thực hiện qua con đường dạy học trên lớp mà còn qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự nối tiếp hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động của học sinh. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm các mục tiêu sau đây. Thứ nhất, củng cố và khắc sâu những kiến thức của các môn học, mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh. Thứ hai, rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản phù hợp với từng lứa tuổi, như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức quản lý, kỹ năng kiểm tra đánh giá, v.v. Củng cố, phát triển các hành vi thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội. Thứ ba, bồi dưỡng thái độ, tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội, hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương, đất nước, có thái độ đúng đắn đối với tự nhiên, xã hội, v.v. Các loại hình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm 2.2.1 Hoạt động lao động. Lao động là hình thức hoạt động đặc biệt của con người. Lao động tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần nhằm thỏa mãn nhu cầu cuộc sống của con người, và chính trong lao động, con người cũng cải tạo cơ bản bản thân mình. Hoạt động lao động được đưa vào nhà trường với tư cách là một con đường giáo dục có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thứ nhất, lao động là phương tiện hữu hiệu để phát triển các mặt giáo dục toàn diện của nhân cách như trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, v.v. Thứ hai, hoạt động lao động được tổ chức một cách đúng đắn trong nhà trường không những giúp cho học sinh biết làm một số công việc lao động trước mắt mà còn chuẩn bị thiết thực cho học sinh về mặt tâm lý cũng như các phẩm chất và năng lực cần thiết khác để tham gia lao động trong tương lai. Những hoạt động lao động cơ bản của học sinh như lao động tự phục vụ, lao động sản xuất, lao động công ích, v.v. Một số yêu cầu cơ bản. Thứ nhất, lao động phải mang ý nghĩa giáo dục. Thứ hai, đảm bảo tính tập thể, tính vừa sức, tính sáng tạo của hoạt động lao động. Thứ ba, đảm bảo tính thường xuyên liên tục của các hoạt động lao động, tăng dần tính phức tạp của hoạt động lao động theo lứa tuổi. Thứ tư, tổ chức cho học sinh tự giác, tích cực tham gia vào nhiều hình thức lao động khác nhau, kích thích tính sáng tạo của học sinh trong lao động. 2.2.2 Hoạt động xã hội chính trị. Hoạt động xã hội chính trị là hình thức hoạt động của cá nhân với các mối quan hệ giao tiếp đa dạng trong cộng đồng, trong một môi trường xã hội nhất định. Tham gia vào các hoạt động xã hội, con người được giao lưu với nhiều cá nhân và tập thể khác nhau. Nhờ đó, các phẩm chất nhân cách của mỗi cá nhân càng phát triển, đồng thời cá nhân cũng góp phần tham gia phát triển xã hội. Ý nghĩa của hoạt động xã hội thể hiện: thứ nhất, hoạt động xã hội tạo cơ hội và điều kiện cho học sinh thâm nhập vào cuộc sống, gắn bó với cuộc sống, có ý thức ngày càng đầy đủ và sâu sắc mình là một thành viên của xã hội. Trong quá trình tham gia vào cuộc sống xã hội, học sinh nhận thức và chấp nhận những khuôn mẫu và chuẩn mực xã hội, thích nghi với các chuẩn mực ấy và chuyển chúng thành những giá trị của bản thân. Thứ hai, thông qua các hoạt động xã hội. Kiến thức của học sinh về con người, về xã hội càng thêm phong phú và mở rộng. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, có văn hóa với mọi người sẽ đa dạng, sâu sắc và nhuần nhuyễn hơn. Trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức của học sinh được nâng cao hơn. Thứ ba, các hoạt động xã hội không chỉ đem lại hệ thống giá trị cho cá nhân, tạo điều kiện cho cá nhân thích ứng với nếp sống và các định chế của xã hội, mà còn tạo điều kiện và cơ hội cho cá nhân đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào sự phát triển xã hội, phát triển tích cực của cá nhân trong việc sáng tạo thêm và làm phong phú kho tàng văn hóa của xã hội. Nội dung và hình thức hoạt động xã hội rất phong phú và đa dạng, tùy lứa tuổi học sinh mà chọn những hình thức phù hợp. Đó là những hoạt động có liên quan đến những dịp kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị xã hội trong nước và quốc tế, các hoạt động tìm hiểu truyền thống tốt đẹp của nhà trường, địa phương, dân tộc, các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, vân vân. Một số yêu cầu khi tổ chức các hoạt động xã hội. Thứ nhất, nhà trường cần tổ chức nhiều hoạt động xã hội phong phú, đa dạng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực phù hợp với những đặc điểm tâm sinh lý học sinh. Thứ hai, những hoạt động xã hội cần gắn với cộng đồng, trước hết là với cộng đồng địa phương, tạo nên sự gắn bó giữa học sinh và cộng đồng. Thứ ba, cần phát huy tinh thần tự giác, tích cực và sáng tạo, tinh thần tự quản của học sinh. Giáo viên đóng vai trò cố vấn, định hướng, hướng dẫn cho học sinh hoạt động. Thứ tư, trong quá trình tổ chức các hoạt động xã hội, cần phối hợp với các tổ chức, đoàn, đội, hội cha mẹ học sinh, vân vân. 2.2.3 Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật có tác dụng giáo dục rất tích cực đối với học sinh. Đây được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong đời sống tập thể hàng ngày. Thứ nhất, hoạt động văn hóa, nghệ thuật giúp tinh thần học sinh sảng khoái hơn, bớt được những căng thẳng trong việc học tập. Thứ hai, hoạt động này giáo dục cho học sinh biết cách cảm thụ nghệ thuật, cảm thụ cái hay, cái đẹp của con người, của cuộc sống, tạo nên ở học sinh những xúc cảm thẩm mỹ, những tình cảm đẹp đẽ, phát triển tâm hồn tự nhiên, trong sáng. Thứ ba, hoạt động này giáo dục cho học sinh những phẩm chất đạo đức như tình yêu quê hương, đất nước, yêu con người. Nội dung và hình thức hoạt động văn hóa nghệ thuật trong nhà trường rất đa dạng như hát, múa, kể chuyện, ngâm thơ, tấu hài, vẽ, kịch, tạo hình, biểu diễn thời trang, vân vân. Những yêu cầu. Thứ nhất, các hoạt động phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, hứng thú, sở thích học sinh. Thứ hai, đảm bảo phát huy, phát triển được tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh, rèn luyện kỹ năng tự quản. Thứ ba, đa dạng hóa các hình thức hoạt động văn hóa nghệ thuật, có sự thay đổi liên tục nhằm kích thích, thu hút và phát triển tiềm năng của học sinh. 2.2.4 Hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch. Vui chơi là một dạng hoạt động có ý nghĩa giáo dục quan trọng. Thứ nhất, giúp học sinh phát triển nhiều phẩm chất đạo đức như tình thân ái, đoàn kết, lòng trung thực, tinh thần cộng đồng trách nhiệm, khắc phục những nét xấu như tính ích kỷ, chơi trội, giả dối, vân vân. Thứ hai, giúp học sinh có cơ hội nâng cao hiểu biết về tự nhiên, xã hội, phát triển trí thông minh, sáng tạo, phát triển năng khiếu. Thứ ba, giúp học sinh phát triển óc thẩm mỹ, cảm thụ cái đẹp, sáng tạo cái đẹp trong cuộc sống. Thứ tư, giúp học sinh thoải mái, dễ chịu, phục hồi sức khỏe sau những giờ học tập, lao động, phát triển những phẩm chất vận động qua những trò chơi vận động, qua các hoạt động dã ngoại, du lịch, vân vân. Thứ năm, giúp học sinh hình thành và phát triển các kỹ năng hoạt động như tổ chức, điều khiển, thích ứng, giao tiếp, hợp tác, kiểm tra, đánh giá, vân vân. Những yêu cầu để hoạt động vui chơi phát huy tốt tác dụng. Thứ nhất, hoạt động vui chơi phải có nội dung phong phú, hình thức đa dạng, hấp dẫn. Các hoạt động vui chơi phải liên quan đến nhiều lĩnh vực như khoa học, kỹ thuật. trò chơi điện tử, đố vui, v.v. Văn học, nghệ thuật, diễn kịch, hài, v.v. Văn hóa, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giải trí thư giãn, v.v. Thứ hai, kích thích hứng thú và tính tự nguyện tự giác của học sinh trong hoạt động vui chơi dưới sự quản lý của giáo viên. Thứ ba, tổ chức các hoạt động vui chơi một cách có kế hoạch với những điều kiện cần thiết như sân bãi, đồ chơi, dụng cụ, v.v. Thứ tư, thu hút các lực lượng xã hội và tận dụng các điều kiện có sẵn hợp lý. Tóm lại, các con đường giáo dục có mối quan hệ biện chứng đan kết, xâm nhập và hỗ trợ nhau. Công tác giáo dục học sinh chỉ đạt hiệu quả khi sử dụng và kết hợp linh hoạt, sáng tạo cả hai con đường dạy học trên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bằng nhiều biện pháp phù hợp với hoàn cảnh và đặc điểm tâm sinh lý của học sinh.